Ni chúng Chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng trân trọng giới thiệu Căn bản đạo lộ. Tỳ kheo ni Hải Triều Âm toát yếu từ cuốn Giải thoát trong lòng tay, nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Giải thoát trong lòng tay, một bài giảng khúc chiết về con đường đạt đến giác ngộ. Tác giả Pabongka Rinpoche, biên tập Trizang Rinpoche, dịch ra tiếng Anh Michael Richards, dịch ra tiếng Việt Thích Nữ Trí Hải. Căn bản đạo lộ. 1. Nghi lễ chuẩn bị. Lau sạch nhà, chẳng những vì vệ sinh mà vì tôn trọng phước điền. Nhớ rằng việc gì lớn nhỏ đều để cầu thành Phật, lợi ích tất cả chúng sanh. Các vị trời thường viếng cõi người và hộ trì những ai sống đúng pháp. Ngài Châu Lợi Bàn Đặt Ca vừa quét nhà vừa nhẩm đọc: tham sân si là cấu uế, bậc trí quét sạch cấu uế, thận trọng vâng lời Phật dạy sẽ giải thoát hết khổ đau. Đức Dalai Lama thường quét nhà đến nỗi mòn nhiều chổi. Người ta lấy vải vàng bọc những cái chổi cùng ấy để kỷ niệm và làm gương cho hậu lai, chớ coi thường bổn phận chấp tác. Phải đích thân bày biện bàn thờ, coi như ăn uống không thể nhờ ai làm hộ. Trước hết, một hình ảnh Phật làm biểu tượng cho thân giác ngộ, một cuốn kinh biểu tượng cho ngữ giác ngộ và một cái chuông biểu tượng cho ý giác ngộ. Thật là sai lầm vì thấy những vật này hằng ngày mà sanh lờn. Trái lại phải kính cẩn. Mỗi lần thấy biểu tượng phải nhớ giữ gìn nghiêm khắc ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh. Kinh Sen Trắng nói, dù tâm đang giận dữ mà cúng dường ảnh Phật treo trên tường cũng được quả báo gặp 10 triệu Đức Phật. Vậy đem tâm cung kính chiêm ngưỡng tượng Phật, lợi ích sẽ bao nhiêu? Điều vô cùng quan trọng là phải coi tượng Phật như Phật thật. Lễ phẩm, phạn ngữ, gọi là puja, nghĩa là hài lòng. Muốn Phật vui lòng, ta phải tránh 6 thứ tà mạn. 1. Nịnh hót, như khen ngợi thí chủ với hy vọng được đồ cúng. 2. Gợi ý, như nói, tôi đã có đậu, chỉ còn thiếu đường. 3. Kích thích, như nói, chị thì bao giờ dám cúng chùa những thứ đó. 4. Thả mồi, như biếu một vật nhỏ để mong được đáp lại một vật to. 5. Làm áp lực, như quấy rầy buộc thí chủ phải cho. 6. Hiện tướng tu hành để người cung kính cúng dường. Trong bất cứ trường hợp nào, đức tin là yếu tố chính, không quan trọng ở phẩm vật. Một ẩn cư xứ Tây Tạng, nghèo đến nỗi không có cái tách đựng nước cúng Phật. Ông đành lấy bát ăn của mình đựng nước cúng Phật. Đến bữa, ông lạy Phật, mượn bát. Ăn xong, ông rửa sạch bát, lại đựng nước cúng. Có tỳ kheo chủ trương cúng dường bằng sự tu hành, không dùng sự tướng cầu giác ngộ. Không biết rằng, thập địa Bồ Tát còn dùng hàng trăm hóa thân, mỗi thân trăm ngàn cánh tay để dâng các lễ phẩm. Ta nên bắt chước, cúng dường càng nhiều càng hay. Động lực là yếu tố quan trọng để định đoạt quả báo. Thí dụ cũng niệm Phật một tràng, con người vì bồ đề tâm, con người cầu vãng sanh, con người vì xả ly, con người cầu sống lâu mạnh khỏe. Quả báo tùy chỗ ước mong mà được nên khác nhau rất xa. Hành thiền cũng thế. Nếu chỉ cầu danh cầu lợi thì thiền định trở thành tội lỗi. Nếu vì chấm dứt luân hồi thì công đức tràn khắp hư không. Động lực chân chính để quy y Tam Bảo có ba. A. Trí tuệ giác tỉnh, biết sợ hãi những thống khổ của kiếp luân hồi. B. Tin tưởng Tam Bảo thật có khả năng giúp ta giải thoát. C. Bi thương muôn loài đang quằn quại trong biển khổ. 2. Quy y Phật. Đã quy y Phật thì phải coi ảnh Phật như bản thân Phật. Có người cho rằng thờ thần hộ pháp linh hơn Phật. Có người treo tranh Phật thay màn cửa, ngủ nằm hướng chân về Phật, coi tranh tượng cũ như đồ phế thải. Những tướng mạo bất kính như thế cần phải sám hối. Chớ bình phẩm chê bai hình tượng Phật. Người ta xin ý kiến Tổ Atisa về một pho tượng Đức Văn Thù. Tổ đáp: tượng Đức Văn Thù thì bao giờ cũng quý, nhưng ông nghệ sĩ tạo tượng này thì thật quá tồi. Coi tượng Phật như một món hàng để buôn bán, ta cần tránh sai quấy này bằng mọi giá. Quy y Pháp, buôn bán kinh sách, phỉ bán pháp bảo, chê tiểu để khen đại, hoặc chê đại để khen tiểu, đem kinh điển chọi mật điển, hạ tông phái này để đề cao tông phái kia, dẫm chân lên kinh sách. Những ác hạnh rất nặng như trên gọi là từ bỏ chánh pháp. Một cư sĩ vì túng thiếu phải đem bán một bộ Bát Nhã Thiên Tụng. Để được nhẹ tội, cư sĩ thiết trai cúng bốn vị tỳ kheo. Ngài Kyagangpa thọ trai xong về bị bệnh đau đớn kịch liệt. Ngài khấn vái cầu nguyện Đức Quán Tự Tại rồi nhập định. Được Quán Tự Tại Bồ Tát hiện thân bảo rằng: ông đã biết mà còn cố hưởng lợi do bán kinh, tội đáng đọa địa ngục. Nhưng vì ông chân thật tu hành, tội chuyển thành nhẹ, chỉ đau ốm rồi sẽ khỏi. Quy y Tăng. Tội phạm đối với Tăng còn nghiêm trọng hơn đối với Phật và Pháp, vì có liên hệ tới nhiều người và làm cho đạo Pháp suy tàn. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Phá hòa hợp Tăng, ăn trộm phẩm vật chúng Tăng, chỉ trích nói xấu, phá hoại sự cúng dường, tự do sử dụng vật của Tăng chúng, nhiếc mắng Tăng Ni dù trước mặt hay sau lưng, đều tội đọa. Dù thành phần Tăng chúng là thánh hay phàm, nếu chia làm hai nhóm, mỗi bên ít nhất bốn người, do bất đồng quan điểm, một người chủ xướng gây ra chia rẽ. Những ai liên can đến sự chia rẽ này đều đang dắt tay nhau về đọa xứ. Thù hận hay ngã ái đã chia rẽ Tăng chúng thành hai phe, chúng ta và chúng nó, là gốc nguy cơ khiến ngôi Tam Bảo tan vỡ, nên quả báo rất thương tâm. Việc chính yếu của Tăng chúng là sống hòa hợp. Không hòa, không an, làm sao tiến bộ để đi tới tu chứng? Những vị quản lý dễ phạm điều này nhất. Vì quan tâm đến thí chủ nên nói: chúng tôi không cần nhiều như thế này. Thế là chướng ngại sự cúng dường. Dù chỉ bớt lại một lát bơ cũng là trộm khẩu phần của Tăng. Đây là cái nhân đọa địa ngục vô gián. Những hình thức ăn trộm khác của Tăng chúng thì có hậu quả ở các địa ngục xung quanh. Bà La Môn Manavagora được mẹ xui tới tranh biện với chúng tăng, cứ lớn tiếng mạ nhục. Họ giữ giới không dám đáp đâu. Mọi người đứng xem nghe sẽ tưởng là con thắng cuộc. Nó y lời. Mỗi khi giữa công chúng biện luận với các tỳ kheo, nó cứ la lớn. Ê cái đầu bò, này con lừa, vân vân. Kết quả tái sanh, nó làm con thủy quái 18 đầu. Đây mới là hoa báo, quả ở địa ngục. Các bậc thầy vẫn ân cần dạy. Tỳ kheo trong chùa phải coi nhau là ngôi tăng bảo mình đã quy y. Mỗi vị đều là nơi nương tựa của mình, những người giúp mình xa rời nguy hiểm sanh tử. Nhưng trên thực tế, chúng ta thường quên lời giáo huấn này, chỉ thấy lỗi xấu của nhau. Ông kia keo kiệt, ông này hắc ám. Như thế, ở địa vị giải thoát mà chúng ta cứ lầm lũi tạo nghiệp sa đọa. Thật là đáng thương. 3. Sám hối. Lễ Phật để xây dựng kho công đức và thanh lọc nghiệp chướng. Cúng dường là trồng công đức vào ruộng phước bất tư nghì, chắc chắn đạt đến quả Phật. Trong dòng tâm thức chúng ta, những gì chưa thật chứng không phát triển, những gì đã có lại thoái chuyển, đều vì tội chướng. Cũng vì tội chướng mà bao nhiêu bất hạnh đời này đời sau. Sám hối thanh lọc ác nghiệp, cả năm tội vô gián. Bồ Tát Long Thọ nói, lỡ lầm phóng dật mà biết hổ thẹn ăn năn như Nang Đà, Angulimala, tâm này như vầng trăng sáng. Với người trí, tội nặng mà quả báo nhẹ. Với người mê, tội nhẹ mà quả báo nặng. Vì người trí sợ tội chăm sám hối, kẻ ngu coi thường bỏ qua. Thí dụ, giết một con rận tội nhỏ, nhưng không sám hối, nửa tháng sau tội nặng gấp lên 16.384 lần, thành ngang với tội giết người. Không sám hối, không sợ tội vì không tin nhân quả. Chẳng cứ giết người cướp của mới là tội nặng. Chỉ cần đem tâm giận dữ mắng đệ tử một câu, ngu như bò. Thế là đã thành người địa ngục. Huống chi từ vô thủy, ta đã bao nhiêu trái phạm. Học kỹ giới luật, nghiêm túc hành trì, lễ Phật trì chú là bổn phận hàng ngày. Tối sám hối lỗi trong ngày, sáng sám hối lỗi đêm qua, không được chậm trễ. Thành khẩn sám hối, chẳng những thoát khổ báo, mà còn mở cửa thật chứng tuệ giác. Có bậc chân tu bỗng bị sa sút về đời sống vật chất. Đây là đáng đọa quỷ đói, nay trả quả nhẹ. Vì thế, mỗi khi đau ốm hay chịu tai tiếng nặng nề, chỉ nên vui vẻ sám hối. Bực bội tức tối, tổn đức vô ích. Phạm tội với ai, phải hướng người đó cầu sám hối. Có tội đối với Phật, phải quy y Tam Bảo. Có tội với chúng sanh, phải phát tâm Bồ Đề. Ba người cùng ăn một món độc. A đã chết, B đang đau nặng, C phải vội vàng xúc ruột để tống độc ra. Chúng ta cùng nhau tích lũy tham sân si đã lâu đời. Mắt Phật đã thấy bao nhiêu kẻ đọa lạc. Mắt ta cũng thấy bao nhiêu kẻ vì ba độc này mà sát đạo dâm vọng. Vậy còn đợi gì, không lo tống sạch những mầm nguy hiểm ấy ra khỏi tâm thức. Quyết định chừa bỏ tất cả nghiệp xấu. Thí dụ, có thói quen nói lời gay gắt, vân vân, mỗi ngày tự kiểm điểm. Dứt khoát phải tập hòa nhã, cho tới khi cũng thành thói quen. Quan sát suy tư như quán bất tịnh, quán 12 nhân duyên, thuộc về lý sám hối, khai giải tâm thức, diệt trọng tội, tăng phước tuệ. 4. Tùy hỷ. Các bậc thầy dạy, ta hãy vui mừng nghĩ đến những việc lành của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, bạn hữu, cho đến của những kẻ thù. Tên ăn xin Sutara chỉ hoan hỷ thấy vua Ba Tư Nặc cúng dường tăng chúng mà được phước ngang với vua. 5. Thờ thầy. Tận tụy thờ thầy, hiện tại tiêu tai giải nạn, vị lai sẽ gặp đạo sư. Ngài Atisa đã học 152 thầy, chưa từng một lần làm phiền vị nào. Công đức tỏa khắp xứ Ấn và tạng như hư không. Cần chọn thầy thật cẩn thận. Gặp thầy tà là một bất hạnh vô cùng lớn lao. Rất hiếm hoi tìm được một bậc thầy lý tưởng. Chỉ hy vọng có một vị nhiều đức tính hơn lỗi lầm, lời dạy hợp giáo lý, đặt nặng về đời sau hơn đời này, nghĩ đến người nhiều hơn đến bản thân. Hỗn xược với thầy là bài bán tất cả chư Phật. Quả báo dị thục rất nặng nề. Người này vị lai rất khó gặp đạo sư, sẽ tái sanh về những nơi chẳng được nghe Phật Pháp. Đệ tử thành thật tôn kính thầy, khát khao giáo lý. Mỗi lần bị đánh, coi là được quán đỉnh, được gia trì, tăng phước báo. Lời thầy quở mắng là thần chú vô ngại đại bi, khiến thoát đọa xứ muôn triệu kiếp. Mỗi búng tay có 65 sát na. Đệ tử giận thầy một thời gian bằng cái búng tay, tự tiêu hủy công đức đã tích lũy trong 65 kiếp. Vì thế, nếu lỡ phỉ báng, hờn giận hay phật ý thầy, phải mau sám hối. Tận tụy với thầy có 3 cách: cúng dường, phụng sự và tu hành. 6. Thân người vô giá. 8 nạn lớn khó thoát: địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, biên địa, nơi không Phật Pháp, mù điếc, câm ngọng, tà kiến, 5 tội nghịch. Biết sử dụng thân người hiện tại, ta có thể đạt bất kể cõi trời nào và tránh được tất cả tái sanh khổ. Cho đến muốn về cõi Phật, ta cũng sẽ tới nơi. Loài người có khả năng phát bồ đề tâm và đủ trí tuệ để đạt giác ngộ. Cầu gì được nấy, nên gọi thân người là viên ngọc ước. Người nghèo bắt được túi vàng, mở ra đếm mãi. Chủ nhân quay lại, nhận ra của mình, liền đòi lấy mất. Người nghèo rút cuộc tay không. Đã được thân người mà không biết sử dụng, để luống qua vô ích, sau này ăn năn. Chớ lãng phí thời giờ, hãy nỗ lực tích lũy công đức, thanh lọc tâm địa. Mất thân người rồi, sẽ triền miên trong ác nghiệp, không còn cơ hội làm lành. Cứ thế lang thang không tận. Hãy nhìn một con chó kia, từ nay chỉ có tham lam hận thù, đâu còn bao giờ biết được lòng tin, làm phước và trí tuệ y ly. Cho nên phải tận dụng từng phút của thân người. Dù đã già, đừng lười biếng, mọi sự sẽ tốt đẹp. Thân phận con dung bao giờ được làm người để biết quỳ lạy Phật. Kinh dạy, được thân người khó như cỏ mọc trên mái nhà, rùa mù gặp bọng cây. Số chúng sanh đi từ cao xuống thấp, nhiều như bụi trên đại địa. Số chúng sanh đi từ thấp lên cao, bằng bụi dính trên đầu ngón tay. Được thân người đã khó, lại vô cùng hiếm hoi cơ duyên gặp Phật Pháp. Thân người là ranh giới của lên và xuống, lầm lỡ thì tai hại suốt đời vị lai. Hiện tại ta còn một thời gian ngắn. Nếu không ngày đêm tu tập diệu pháp để ra khỏi luân hồi, thì khác gì kẻ điên khùng đã tới núi báo, không vội vàng hốt ngọc hốt vàng, cứ ca múa hát sướng chơi rong. Tới ngày về, tay không mà còn đèo thêm những duyên đọa lạc. Tổ dạy, ở một cơ may như thế, chớ tự lừa dối mình. Hãy tích lũy công đức, hãy thanh lọc bản thân, hãy thu thập yếu tố giải thoát, hãy tuệ quán khai trí. Kiếp sống quý báu vô giá, chỉ có một lần này thôi. Để mất đi rồi, không biết đến bao giờ mới trở lại cơ duyên giác tỉnh. Làm sao không tinh tấn mà có giới định tuệ? Chỉ đừng đọc suông toa thuốc mà phải uống. Phải tận lực hội nhập Phật Pháp vào đời sống. Đã biết thân người khó được mà dễ mất, thì phải tiếc những giờ phút vô nghĩa. Đã biết cái chết sắp tới, thì phải chuẩn bị đời sau. Tinh lý nhân quả, hẳn chấm dứt thói buông lung phóng dật. Dấu hiệu chứng tỏ biết thân người hiếm quý là khi bị gai đâm vào bắp vế, ta không có thời giờ rút gai, cứ tiếp tục thiền quán hay niệm Phật.